I love the calendum tantarioban, Jesu gantailam from yan, Badum bin lam tia cum yau ta vui ha, Nai tu tai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Hãy bắt đầu từ chính bạn. Thưa quý vị thính hữu, trong Kinh Thánh sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 23, Chúa có phán dạy rằng khá cẩn thận giữ gìn tấm lòng chúng con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Thật vậy, trong câu chuyện sau đây được chép trong sách Lời Sống Hằng Ngày cho ta hiểu được tấm lòng ngay chính của ta quan trọng thế nào đến vận mạng của đời mình và cho nhiều người khác nữa. Chuyện chép rằng bên ngôi mộ chí của một đức giám mục Anh giáo năm 1100 trong khu hầm mộ của tu viện Westminster có khắc những lời sau đây: khi tôi còn trẻ, có tự do và được Chúa ban cho trí tưởng tượng phong phú, tôi đã từng ước mơ làm biến đổi cả thế giới. Rồi lớn lên theo năm tháng, trở nên khôn ngoan hơn, tôi mới hiểu rằng thế giới không dễ gì thay đổi. Thế là tôi thu hẹp tầm mơ ước một chút và quyết định chỉ thay đổi quê hương tôi mà thôi. Nhưng dường như quê hương tôi cũng không thể thay đổi được. Gần về già, chí hướng đã đến cùng, tuyệt vọng. Tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình mình, gồm những người mà tôi gần gũi nhất. Nhưng than ôi, họ cũng chẳng muốn nghe tôi chút nào. Nay nằm im trên giường chờ giờ lâm tử, tôi chợt hiểu rằng nếu ngày xưa tôi bắt đầu bằng sự thay đổi chính mình, lúc ấy gia đình sẽ theo gương tôi có lẽ đã thay đổi được họ rồi. Rồi từ những hưng phấn và sự khích lệ của họ, có lẽ tôi đã có sức mạnh để làm biến đổi đất nước mình. Và biết đâu được, từ những điều ấy, tôi đã có thể góp phần làm thay đổi cả thế giới đến chỗ tốt đẹp hơn. Nhưng, tha ngôi, cơ hội không còn nữa. Ý tưởng của vị tu sĩ này thật đáng cho ta suy nghĩ. Người Trung Hoa có câu, chỉnh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nghĩa là trước tiên một người muốn làm nên những việc vĩ đại, cao cả, trước hết người ấy cần phải điều chỉnh tấm lòng mình cho ngay chính, sau đó sửa đổi hành vi mình theo ý thức đạo đức, rồi xếp đặt việc gia đình mình sao cho vén khéo vẹn vẻ, rồi mới tính đến việc quản trị việc nước, dẫn đến chỗ giữ yên được thiên hạ. Để làm được những công việc lớn lao như thế, tất cả phải được khởi đầu bằng sự chỉnh tâm và tu thân. Một câu nói trong dân gian nhắc nhở ta rằng, người quân tử hãy sửa đường mình ngay thẳng rồi đi. Sửa đường đây có nghĩa là sửa tấm lòng mình cho được ngay chính, thì đường đời mình đi ít gặp chông gai. Vì nếu không biết sắp đặt một nền móng chân chính cho tâm hồn mình để định hướng cho quan niệm sống và mọi hành vi của mình, thì con người sẽ dễ đi sai lệch những chủ đích tốt đẹp. Đừng vội đòi hỏi hoặc kỳ vọng ở ai khác hơn là sự nghiêm khắc với chính bản thân mình. Ước vọng thực hiện những điều to tát là tốt, nhưng cần phải được bắt đầu một cách chín chắn từ chính bản thân ta trong sự hoàn thiện cuộc đời mình. Cầu xin Chúa nhân lành soi sáng bản tâm mỗi người chúng con, để chúng con nhận biết chúng con cần phải sửa đổi điều gì nơi bản thân chúng con và điều gì chúng con có thể cống hiến cho tha nhân. Xin Chúa ở cùng chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái được hân hạnh tái ngộ cùng quý vị để chúng ta cùng nhau cậy ơn của Chúa tìm hiểu về đề tài sống đời tận hiến. Thưa quý vị, Phúc âm Tăng Ước, sách Roma đoạn thứ 12, câu 1, câu 2 có lời phán dạy của Chúa rằng: Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thưa quý vị, đây là thông điệp vinh quang tuyệt vời về cách nào mà Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và Ngài đã làm những gì cho chúng ta. Đây cũng là ý nghĩa bởi sự nhân từ của Chúa. Sự nhân từ của Chúa là vô hạn, vô biên. Nó vượt quá bất cứ điều gì mà con người mong muốn chờ đợi. Thử suy nghĩ về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta để trở thành con trai, con gái của Chúa, để thờ phượng và hầu việc Ngài. Đức Chúa Trời đã thỏa đáp nhu cầu tuyệt vọng của chúng ta để được chúng ta có sự công chính với Ngài. Đức Chúa Trời đã cung ứng quyền phép để giải phóng sự nô lệ kinh tởm bởi tội lỗi của đời sống này và giúp cho chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời ban cho hầu hết mục đích vinh quang để sống, đó là công bố tin mừng về con một của Ngài là đấng cứu chuộc chúng ta từ trong tội lỗi bởi sự chết của Chúa Giêsu để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Điều mà Đức Chúa Trời mong muốn dân sự của Ngài ngày nay là sự biến đổi tâm tính hơn là những công thức mới. Một cơ đốc nhân hoàn toàn đầu phục Chúa hơn là một cơ đốc nhân chỉ được cứu mà thôi. Vì chỉ có thể được cứu xong không sống với một đời sống đầu phục Chúa, một đời sống tận hiến. Thánh đồ Phaolô rất lấy làm lo lắng cho những tín hữu tại Roma, bởi vì họ sống một cuộc đời không tận hiến cho Chúa. Cho nên ông được Chúa ban cho ơn để tuyên xưng rằng: Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thưa quý vị, muốn sống đời tận hiến cho Chúa phải nhờ sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nếu không bởi sự thương xót của Chúa, con người tội lỗi không thể nào sống một cuộc đời tận hiến cho Chúa được. Do lòng thương xót của Đức Chúa Trời toàn năng, tức là một thứ tình yêu bởi hành động từ trên ban xuống, Thượng Đế toàn năng đã tỏ bày tình yêu thương Ngài đối với chúng ta khi Chúa cứu thế chịu chết thay cho chúng ta là người tội lỗi. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng trong phúc âm tân ước sách Roma đoạn 5, câu 8, câu 9 như vậy. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người tội lỗi, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào. Chuyện kể rằng, người thanh niên kia sống tại xứ Wales, Anh Quốc, yêu một thiếu nữ người láng giềng, nhà kế bên cạnh. Mỗi tuần lễ, anh viết một bức thư tỏ tình, rồi lén qua nhà cô ấy chui lá thư vào kẽ cửa. Cô gái được thư mỗi tuần, nhưng không bao giờ hồi âm hoặc đáp ứng gì cả. Người thanh niên si tình vẫn tiếp tục viết thư như vậy trong 40 năm trường, gồm có 2.184 lá thư tình đơn phương. Vào một ngày kia, anh ta gồng mình lấy hết sự can đảm đi qua nhà người tình lạnh lùng, rồi đưa tay run rẩy gõ cửa. Cánh cửa được mở ra và trước mặt anh là người trong mộng hiện ra. Anh vội mỉm cười và khẽ cúi đầu, giang tay ra xin được nắm lấy tay người yêu. Anh vừa hồi hộp và vừa mừng rỡ vì người yêu đã gục đầu đón nhận. Sau đó không bao lâu, hai người cưới nhau, mặc dầu tuổi tác của họ đã vừa 72 tuổi tròn. Điều gì đã làm nổi bật câu chuyện tình tuyệt diệu này? Và điều gì đã làm cho cuộc tình tuyệt vời của họ được kết thúc một cách tốt đẹp? Chính là nhờ sự kiên nhẫn 40 năm trường và hành động can đảm của chàng trai trong câu chuyện. Chúng ta thử tưởng tượng sự kiên nhẫn chờ đợi của Chúa đối với chúng ta là dường nào. Ngài đã phải tận dụng mọi phương cách để truyền đạt tình yêu của Ngài cho nhân thế, nhưng thế nhân vẫn phớt tỉnh, vẫn thờ ơ thanh lặng. Và cuối cùng, Chúa gói trọn tình thương cứu chuộc con người bởi sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu cứu thế, như Phúc âm Tân ước sách Hebrew đoạn 1 câu 1 câu 2 có chép rằng: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ của chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, là bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Sống đời tận hiến là sống đẹp làm Đức Chúa Trời. Dâng thân thể mình như một sinh tế sống và thánh, Roma đoạn thứ 12 câu 1. Đó là cái thái độ và hành động về sự đầu phục Chúa của con người được Chúa thương xót và Chúa cứu độ. Thưa quý vị, cái điều mà con người lợi dụng nhiều nhất trên trái đất này là thân thể của con người. Loài người lạm dụng, sao lãng và vô tình đối với thân thể mình bởi ăn nhiều, không hoạt động hoặc hoạt động quá cỡ, đấm đá, chém giết, nghỉ ngơi quá nhiều hay quá ít, vân vân. Cơ đốc nhân dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời, vì Chúa không những lấy làm vui thích về tâm hồn trong con người mà Ngài cũng vui thích về thân xác của con người nữa. Thân thể mà Phaolô nói ở đây là con người toàn vẹn, gồm có thể, trí và linh. Đức Chúa Trời không bao giờ thánh hóa một phần trong đời sống của con dân Chúa, nhưng Ngài thánh hóa toàn phần trong con người của chúng ta. Thánh đồ Phaolô đã cầu nguyện như thế nào về sự thánh hóa này? Trong Phúc âm Tăng ước sách Tesalonica thứ nhất đoạn 5 câu 23 đến câu 24: Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vặn, không chỗ trách được. Khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến, Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó cho anh em. Dầu cho chúng ta được Chúa cứu, nhưng không sống đời sống đạo phục Chúa trọn vẹn, thì không làm đẹp lòng Chúa chút nào. Bà Florence Nightingale, vào lúc bà được 30 tuổi, bà viết nhật ký với những lời lẽ như sau: Tôi vừa được 30 tuổi, cái tuổi mà Đức Chúa Giêsu đã khởi sự chức vụ của Ngài. Bây giờ tôi không còn là trẻ con nữa, cũng không lãng phí thì giờ nữa. Chúa ơi, xin cho con suy tưởng và sống theo ý muốn của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, sống đời sống tận hiến cho Chúa là sống theo ý muốn của Ngài. Và những năm về sau, bà đã trở thành hình ảnh của một cuộc đời gương chứng sáng giá cho Chúa Giêsu. Và khi bà trở về già, có người hỏi bà bí quyết trong cuộc đời của bà là gì. Bà đáp rằng: Tôi chỉ có thể giải thích một điều. Điều đó là tôi không bao giờ làm một điều gì trái với ý của Chúa cả. Quả thật, bà đã sống đời tận hiến cho Chúa, như Thánh Phaolô đã khẳng khoản tuyên xưng: Vậy hỡi anh chị em, hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời mà làm. Phúc âm Tân ước Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu thứ 31. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bí quyết sống đời tận hiến là không đồng lõa với đời thường. Ta hãy nghe Thánh đồ Phaolô tuyên xưng rằng: Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn Đức Chúa Trời đẹp lòng và sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Cơ đốc nhân vâng theo mệnh lệnh của Chúa là đừng làm theo đời này. Chữ làm theo trong tiếng Anh là conformate. Nó đến từ chữ gốc là sima, có nghĩa là fashion, là hình dáng bên ngoài, là thời trang thay đổi hàng ngày, hàng tháng và hàng năm. Nó cũng có nghĩa là tập tục hay tập quán của thế gian theo ý muốn của con người. Và hậu quả của công việc của đời này là gì? Chúng ta hãy nghe Phúc âm Tăng ước sách Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 đến câu thứ 17: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục đó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Mệnh lệnh của Chúa đối với cơ đốc nhân là đừng làm theo đời này, và phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Trong tiếng Anh, chữ biến hóa hay đổi mới là transformed. Theo ngôn ngữ gốc Greek là morphe, có nghĩa là con người thật, rất tự nhiên và tinh túy. Tín nhân cơ đốc phải thay đổi hoàn toàn bên trong để thoát khỏi thế gian hư mất. Phúc âm Tân ước sách Roma đoạn 1 câu 21 và câu thứ 28: Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và làm ngu dốt đầy những sự tối tăm. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đang phạm những sự chẳng xứng đáng. Bởi vì sự tham về xác thịt nghịch lại với Đức Chúa Trời, cho nên các tín nhân Cơ Đốc hãy gìn giữ tâm trí của mình theo sự hướng dẫn dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Phúc âm Tân Ước, sách Roma đoạn 8 câu 5 câu 6 có chép rằng: thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Thưa quý vị và các bạn, trên bức tường gần cổng đi vào Alamo thuộc thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, có một bức tường đã được viết những lời lẽ sau đây nói về ông James Butler. Ông là một người đã phải chết cho sự tự do. Những lời lẽ viết sau đây: ông James Butler Bonham đã không có một tấm hình nào của ông để lại cả. Còn bức hình này là của Major James Bonham, là người cháu của ông, trông giống ông nhất. Nên người trong gia đình nghĩ rằng khi nhìn tấm hình này, người ta có thể biết được hình dáng của con người đã chết cho sự tự do. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cũng một thế ấy, Đức Chúa Giê-xu, Ngài không có một bức tranh nào thật sự của Ngài lưu lại dưới thế gian này. Nhưng chính những tín nhân của Ngài sống đời tận hiến thật sự trong năng quyền của Chúa, thì đó là những bức tranh phô bày Chúa Giê-xu cứu thế. Hỡi các tín nhân Cơ Đốc, tôi đồng hóa với đời này, nhưng hãy sống đời tận hiến để đồng hóa với Chúa cứu thế. Hãy hoàn toàn đầu phục Chúa để Ngài biến đổi và thánh hóa tâm trí của chúng ta theo thần linh của Ngài, để phản chiếu vinh quang của Chúa như tấm gương, thì chúng ta sẽ được biến đổi giống như hình ảnh của Chúa vậy. Amen.
Chỉ có ơn Thiên Chúa kêu gọi con, yêu thương vô biên Ngài Chúa con. Không ai có thể thoát khỏi tội ô, duy huyết quý giá của trên con. Chúa cứu thế đến gọi con tha thiết, hãy đến Giê-xu. Trong ơn yêu thương Chúa kêu gọi con, ân điển cứu Chúa đấng nhân lành, đến với cứu Chúa. Chiến con
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.